Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta, những người Việt Nam, không kể những người Kitô hữu, những anh em chưa biết Chúa Kitô, nếu chúng ta vào trong gia đình của họ trong những ngày Tết này, chắc chắn một điều ai cũng nhận thấy, trên bàn thờ tổ tiên người ta trưng bày hoa nến, và những nhà khá giả người ta bày biện bàn thờ tổ tiên thật là trang trọng. Những gia đình khó khăn hơn, người ta cũng không quên dành cho ông bà tiên tổ của mình những gì tốt đẹp nhất để tưởng nhớ đến các ngài. Nhiều người cho rằng lòng thảo kính đối với ông bà cha mẹ là một thứ đạo ta vẫn quen gọi đạo ông bà. Quả thật, đó là một đạo lý để làm người. Đó là một đạo lý không chỉ trên bình diện tự nhiên, mà ngay cả trên bình diện mặc khải, Thiên Chúa cũng cho thấy con người cần phải thảo kính cha mẹ. Như chính lời dạy của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chúng ta nghe hôm nay, Ngài nhắn nhủ mỗi người chúng ta hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Như vậy, việc thảo kính cha mẹ không chỉ là một tình cảm tự nhiên, nhưng còn là một đạo lý, còn là một điều mà những ai biết Thiên Chúa thì không thể không thảo hiếu với cha mẹ của mình. Nhiều anh chị em dự tòng đến với giáo hội Công giáo và tìm hiểu giáo lý. Một trong những điều họ ngần ngại đó là khi theo Chúa họ phải bỏ ông bà tổ tiên. Nhiều bậc cha mẹ không chấp nhận cho con mình được đón nhận đức tin Công giáo, bởi vì họ nghĩ rằng khi họ chết đi, không ai thắp hương, không còn ai dọn một bàn thờ để cúng, không còn ai nhớ đến họ khi họ không còn trên mặt đất này. Đôi lúc, cách hành xử và sống đạo của người Kitô hữu chúng ta không nói ra, nhưng chúng ta lại diễn tả sự quên lãng ấy. Thử nhìn lại xem trong nhà của chúng ta có bàn thờ gia tiên không? Thử nhìn lại xem những ngày Tết chúng ta có trang hoàng bàn thờ của mình để kính Chúa, có dọn một nơi xứng đáng để thắp nén nhang nhớ về ông bà cha mẹ không? Giáo hội mời gọi chúng ta hãy thảo kính cha mẹ cho phải đạo làm con. Khi chúng ta thảo kính cha mẹ của mình, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Lòng thảo kính đó không chỉ diễn tả khi các ngài đã khuất, mà còn phải được diễn tả ngay trong đời sống thường nhật khi các ngài còn đang hiện diện bên chúng ta. Hãy chăm sóc, hãy yêu mến, hãy dành cho cha mẹ của chúng ta những điều gì tốt nhất khi các ngài còn sống và khi chúng ta có thể còn làm được. Chung quanh chúng ta biết bao những mẫu gương tuyệt vời của những người con thảo hiếu, suốt đời tận tụy chăm sóc cha già mẹ yếu. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những chuyện làm chúng ta ngậm ngùi đau xót về tình trạng của những người con đối xử với cha mẹ hết sức là phũ phàng. Lòng hiếu thảo phải được diễn tả ngay trong cung cách sống, ngay trong lời ăn tiếng nói, ngay trong tâm tình của con cái dành cho cha mẹ của mình. Và rồi khi các ngài đã hoàn tất cuộc đời này, thì lòng hiếu thảo mời gọi chúng ta mãi nhớ đến các ngài trong lời kinh nguyện, trong các thánh lễ. Tại sao giáo hội dành riêng một ngày Tết để nhớ về tiên tổ? Đó là một việc làm rất đẹp. Đó là một việc làm nhắc nhở mỗi chúng ta về đạo hiếu, nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nhớ đến nguồn cội của mình. Con chim có tổ, con người có gia đình, có ông bà, có cha mẹ. Mỗi chúng ta không tự nhiên xuất hiện trên cuộc đời này. Nếu không từ tình thương của cha mẹ, nếu không đón nhận được phúc ấm của tổ tiên, và lòng hiếu thảo cha mẹ còn mời gọi chúng ta hướng tầm nhìn lên cao hơn để khám phá Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi tình phụ tử. Thiên Chúa là cha của tất cả chúng ta. Lòng thảo hiếu cha mẹ mời gọi chúng ta sống đạo làm con với Thiên Chúa. Ước chi chúng ta sống trong những ngày Tết này được lời Chúa nhắc nhở, soi dẫn, để chúng ta sống với Chúa cho trọn đạo làm con và sống với cha mẹ, ông bà, tiên tổ cho trọn tình chữ hiếu. Mỗi chúng ta, khi chúng ta đối xử tốt đẹp với cha mẹ, với ông bà của mình, chúng ta lại để lại một bài học, để lại một gương sáng cho các thế hệ con cái. Ông bà chúng ta vẫn nói rằng, sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó. Nếu chúng ta vô tâm, nếu chúng ta không sống tâm tình thảo hiếu với cha mẹ, nếu chúng ta đối xử với cha mẹ của chúng ta tệ bạc, thì chính chúng ta cũng sẽ đón nhận những cái hậu quả như thế. Khi chúng ta về già, con cái sẽ đối xử tệ bạc với chúng ta. Chúng ta không dạy con của mình lòng hiếu thảo bằng những lời nói suông, nhưng hãy dạy con bằng gương sáng, hãy dạy con bằng việc làm, hãy dạy con bằng chính lòng hiếu thảo của chúng ta đối với ông bà tiên tổ. Đó là một bài học hay nhất và gây âm hưởng trong tâm hồn con cháu của mình. Dù ở độ tuổi nào, chúng ta vẫn thấy về gia đình, hướng về tổ tiên, lòng của chúng ta vẫn cảm thấy trầm lắng. Không ai đi đâu xa mà không nhớ về nhà mình, đi đâu xa mà không có nhớ về cha mẹ. Những ngày Tết, những ngày đoàn tụ, những ngày họp mặt các thành viên trong gia đình, ước chi chúng ta không để những niềm vui bên ngoài lôi quấn mà đánh mất niềm vui trong chính gia đình của chúng ta. Niềm vui khi chúng ta nhớ đến ông bà cha mẹ, niềm vui khi chúng ta nỗ lực diễn tả đạo làm con, đạo thảo hiếu. Những ai thảo hiếu như thế chắc chắn sẽ được đón nhận phước lành của Chúa. Như trong chính sách huấn ca Chúa nói với chúng ta, ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được kho tàng.